Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 15 tháng 1 năm 2023, nhằm ngày 24 tháng Chạp năm Nhâm Dần. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Hôm nay cũng là ngày đặc biệt, là ngày chúng ta cúng cuối năm, gọi là tất niên, và đồng thời cũng là ngày lễ hiệp kỵ, tức là giỗ chung, ngày chúng ta tưởng nhớ ông bà tổ tiên trước khi chúng ta bắt đầu ăn Tết năm mới. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Lâu lâu mình mới được ngày này ha. Thưa đại chúng, là hôm nay là ngày đặc biệt, chúng ta làm lễ tất niên. Chữ tất á, nó có nghĩa là hoàn tất, là hoàn thành, là cái cuối, là kết thúc. Niên là năm, tức là tất niên nghĩa là chúng ta làm cái lễ hoàn tất, kết thúc một năm cũ. Thì thường á, ông bà mình á, hay nhắc nhở chúng ta luôn luôn ôn cái cũ để kinh nghiệm cho mình cho những năm tới. Chúng ta thường gọi là ôn cố tri tân, nghĩa là ôn cái cũ để biết cái mới. Mình sống á, là mình làm việc gì xong rồi á, mình phải ngồi mình nhìn lại cái quá trình mình làm, cái công việc mình làm nó có mang lại cái lợi ích cho bản thân, cho nhiều người, và nó có hư hại gì. Chúng ta gọi là ưu điểm và khuyết điểm. Các vị thường nói gọn là ưu khuyết. Ưu là những cái điểm tốt, khuyết là cái mà nó còn thiếu sót. Cho nên người sống á, thí dụ như mình nói, người đó đó có nhiều cái ưu điểm lắm, nghĩa là người đó có nhiều cái điểm tốt đặc biệt lắm, nhưng ngược lại người đó còn nhiều khuyết điểm lắm. Hay là bản thân mình cũng vậy, trước khi mình tới đó sinh hoạt xong, trước khi mình đi về, mình kết thúc chuyến đi, mình sẽ gặp người chủ nhà hay là một cái nhóm gì đó, mình mới nói với mọi người là sau một chuyến đi này rồi, hôm nay là ngày cuối, chúng ta sẽ chia tay. Và trong thời gian tôi ở đây, nếu tôi có những cái khuyết điểm nào, những cái sơ sót gì, xin quý vị vui lòng bỏ lỗi cho. Đó là một cái hay, một cái cách sống rất đẹp của người Việt Nam. Đi tới đâu xong rồi chúng ta đều không cần biết mình sai đúng gì, cuối cùng mình phải nói một câu, lỡ gì, lỡ mình có sai, người ta vui vẻ, người ta hoan hỷ, người ta bỏ qua cho mình. Bởi vì mình sống á, là không phải chỉ biết riêng mình, mà còn phải biết nghĩ nhớ tới người khác. Mà bản thân mình á, không thấy cái khuyết điểm mình đâu, chỉ có người khác mới thấy mình thôi. Chẳng hạn như mình thôi, có bao giờ mình thấy mình sai đâu, toàn mình thấy người xung quanh sai không à. Mình thấy người nào cũng trật đó, có mình trúng à. Thành thử ra trong cuộc sống á, mình cúng cuối năm không phải là một cái ngày để mình bày ra để được ăn uống, để tiệc tùng, mà chúng ta phải hiểu được cái ý nghĩa của cái lễ cúng cuối năm, gọi là tất niên, gọi là chúng ta nhìn lại cái cũ, ôn lại cái cũ để chúng ta kinh nghiệm và học hỏi những cái gì mới mẻ cho năm tới. Nếu không thì mình sẽ rơi vào cái tình trạng là chỗ đi năm trước, năm nay một bước không rời. Tích niên hành xứ, thốn bộ bất di. Tích niên là năm cũ, hành xứ là cái chỗ mình đi á. Thốn bộ là một bước thôi. Chữ bộ là bước à. Thốn bộ bất di là cũng không có dời đổi gì hết. Năm ngoái mình đi cũng dậm chân chỗ. Nói đơn giản theo người Việt là dậm chân chỗ, không có tiến bộ. Mà người mà sống không có tiến bộ thì làm sao mà mình có thể tiến thân được. Mặc dù mình sống ở một cái quốc độ, thời đại, chúng ta lúc nào cũng nói bây giờ là thời đại 4.0, thời đại văn minh, thế kỷ 21, mình nói cái gì nghe nó cũng rất là update hết á. Nhưng mà bản thân không có update. Con người mình học, bản thân mình không có, không có, không có làm gì cập nhật. Cập nhật là update, tức là mình muốn cái gì nó cũng phải update hết. Quý vị sáng nào cũng update thời tiết hết. Mình update quần áo thời trang. Thời trang là gì? Nghĩa là trang sức hợp thời thời đại, gọi là thời trang. Tóc tai phải hợp thời trang, quần áo phải hợp thời trang, cách sống hợp thời trang. Như vậy thì chúng ta chỉ, nhiều khi mình chỉ quan trọng cái bề ngoài thời trang mà bản thân mình sống không hợp thời. Mình sống không hợp thời thì mình lại quê cợt. Và làm không phải tự mình, tôi vậy đó, tôi sống vậy đó. Mình sống vậy nhưng mà cái vấn đề là những người xung quanh mình họ rất khổ với cái vậy của mình. Cho nên mình cuối năm là mình tất niên. Rồi chúng, rồi bây giờ đây, đây tuần tới đây mùng 1 Tết cái bắt đầu mình cúng gì? Cúng đầu năm, gọi là tân niên. Vậy thì ông bà mình á, có cái đặc biệt là hễ Tết nhất thì không phải chỉ là ngày vui chơi, mà trong đó nó có cái truyền thống là chúng ta cúng kính. Vậy thì cái lễ cúng kính cuối năm, đầu năm, nó không rơi vào cái trường hợp gọi là tôn giáo, mà nó là một cái ý nguyện. Ai cũng muốn làm mới mình, ai cũng muốn ôn lại cái dở để mình học hỏi và làm mới bản thân. Cho nên sau khi cúng rồi thì bắt đầu dọn dẹp. Tất niên rồi, tiễn ông Táo, tiễn ông bà đó. Thì cái chữ tiễn đó là gì? Để cho mình yên tâm là bữa nay mình mới dám dời lư hương, leo lên bàn thờ Phật, leo lên tượng Phật mình lau, để mình sợ lỗi bất kính. Phóng vào ví dụ như khách đang ngồi ăn, mình muốn dọn chén dĩa dơ xuống, mình nói sao? Dạ xin lỗi, cho tôi dọn mấy chén này xuống trước. Chứ không phải ở đâu mà tự nhiên xẹt vô bưng không? Nói một tiếng, xin lỗi cho tôi được dời chén xuống. Rồi mình muốn đem thức ăn mới lên cũng nói sao? Dạ xin lỗi, cho xin phép đem thêm thức ăn vào. Thậm chí thức ăn mà hết, mình phải múc một cái chén ở ngoài rồi mới đem chêm vô đó. Có nhiều người ta lịch sự, ta không bưng cái chén đó xuống nữa, ta thêm, múc thêm để vào. Thì tất cả những cái hình ảnh mà mình thấy đời sống của người Việt Nam mình đó, nó không phải là vô cớ đâu, mà nó đều có một cái tư duy, đều có một cái lịch lãm ở trong đó. Mà chúng ta là con cháu, và chúng ta thấy ông bà người, người trước làm, mình làm, mà ngày nay mình cần hiểu nghĩa. Mình hiểu rồi, mình thấy ông bà mình thông minh, ông bà mình có nhiều tuệ giác, ông bà mình sống rất là hay, sống rất là đẹp. Mà chúng ta xưa bày nay làm, thiếu cái nghĩa, cho nên làm mà không hiểu, cho nên bị người ta kêu mê tín. Làm phải hiểu nghĩa. Ai nói mình mê tín? Ủa, ông bà đâu chết mấy chục đời mà anh cứ rước hoài vậy? Dạ không, tôi rước đây là ý nghĩa là trong cái đầu tôi, ăn chơi thì ăn chơi mà tôi vẫn nhớ cội nguồn. Đi ra ngoài làm gì làm phải nhớ tổ tiên cội nguồn để chi? Để mình biết rằng ông bà đang sống ở trong mình. Mình không có quyền khinh xuất làm cho tổn hại thân thể mình, thì mình có lỗi với tổ tiên. Tại tổ tiên cho mình một cơ thể mạnh khỏe để mình sống, mà rốt cuộc mình uống rượu, mình hút thuốc, mình làm những cái điều tổn hại đến thân mình, có lỗi với tổ tiên. Và mai mốt đây mình bệnh hoạn, rồi mình sanh ra mấy đứa nhỏ, có lỗi với thế hệ tương lai. Rốt cuộc mình sống, mình có lỗi với tiền nhân, mà có lỗi với hậu thế. Là tại vì mình không có tư duy. Lá phổi nó sống cho mình quá chừng tốt luôn. Tháng nào, cứ 6 tháng đi check up lần. Check up xong nghe tốt, về hút thiếp. Vậy mình có lỗi với phổi đó. Vậy mà lúc nào cũng ghi tên cầu an hết. Cầu sao nổi. Thầy rác hơi thầy tụng cho mình an. Mình gì nhà mình cứ lấy nhang mình đốt vô hoài. Thay vì mình để dành tiền mua hương cúng Phật, này đi mua hương cúng lá phổi. Thế là mình cái tư duy. Sống là mình phải tư duy. Cho nên đạo Phật là đạo trí tuệ. Đạo Phật là đạo trí tuệ. Ngồi thiền là tu cái tư duy, cái suy nghĩ của mình, chứ không phải là ngồi trên bồ đoàn tổ cũ mấy tiếng kêu là tu thiền. Tu cái này, tu thiền là tu cái này. Mỗi ngày mình sống, mình làm, mình suy tư, mình có cái quán chiếu. Còn mình ngồi đó, mình ngồi để nó yên, nó lắng rồi cái này nó phải làm việc. Còn mình ngồi sao, ngồi giỏi 2-3 tiếng đơ người hết trơn, trên này nó cũng đơ theo luôn. Không phải, không đúng cách. Tu là mỗi ngoài mình mỗi sáng, vì mình có cái tư duy, mình có cái quán chiếu, mình có cái thấy gần, thấy xa và cách ứng xử sống. Đó là Đạo Phật. Đạo Phật là chỉ cho mình cách sống. Cho nên á, ở nhà mình á, ngày xưa ông bà mình cúng ông Thiên, ông Táo, ông bà, nhà ba chỗ để ba ông. Ở trước cửa thờ ông Thiên, trong nhà thờ ông bà, sau thờ ông Táo. Cho nên không có dám làm bậy, bị làm gì cũng có mấy ổng ngó hết. Ra ngoài có ông Trời ngó, ông Thiên. Rồi ở trong nhà có ông bà dòm ngó, phía sau có ông Táo. Vậy thì cái ông Táo mà chúng ta cúng mà tiễn đó, chúng ta thờ ông Táo cũng là một cái hình ảnh đẹp. Mặc dù nó là tập tục của nhân gian, nhưng mà Đạo Phật có cái hay á, là chúng ta biết thổi vào đó những cái đạo lý, và chúng ta biết tìm ra cội nguồn ông bà mình tại sao phải đặt để những cái chuyện đó. Vậy thì người nhà nào mà còn nấu ăn, nghĩa là nhà đó còn hạnh phúc. Buổi chiều về còn nấu thức ăn lên, cả nhà ăn chung. Mà nhà nào mà ăn to go không, ăn hàng chợ nhiều quá là biết rồi đó, không có chung giờ. Rồi chuyện lâu lâu mình bận rộn việc nhà, mình không có thể nấu nướng, mình order về thì chuyện đó bình thường, không có lạ. Nhưng cái chính là dẫn những bữa cơm mình nấu cho nhau. Cho nên quý vị thấy không, thường Tết nhất là nhà nào cũng thích nấu nướng hết á. Phải làm chút gì đó, phải nấu, dù lười gì cũng nấu miếng xôi, miếng cơm để mà cúng quải, là làm cho nó ấm nhà. Cho nên người xưa người ta dọn nhà đó, nhà mới đó, ta dọn nhà đó, ta còn phải xông một bình trầm lên. Xông bình trầm ta đi xung quanh nhà để làm chi? Gọi là xông nhà, làm cho cái nhà nó ấm. Trong phải ấm thì ngoài mới êm. Việt Nam mình kêu là trong ấm ngoài êm mà. Trong không ấm mà lấy gì êm? Cho nên nội bộ mà lủng củng là ở ngoài nó nghe lãng cảng liền. Bị nghe nói trong nhà mà lủng là nói ra ngoài. Cho nên trong nhà mà lủng củng là ở ngoài lãng cảng. Trong nhà có chuyện gì là nói ra ngoài cho người ta nghe hết. Cho nên trong phải ấm thì ngoài mới êm. Tiếng Việt Nam mình hay lắm. Những cái từ rất đơn giản, mà thậm chí quý vị cần viết những chữ đó lên. Trong ấm ngoài êm. Để ngay cái cửa, để ngay cái phòng, để mỗi lần muốn kiếm chuyện nhớ, nhớ nha. Trong ấm ngoài êm nè. Ăn rồi cứ no rồi kiếm chuyện với nhau hoài đi. Rồi hết chuyện để kiếm là sao? Người đã chết rồi, còn nữa đâu kiếm. Thành thử ra khi còn sống với nhau, chúng ta phải hành xử với nhau. Hành xử như thế nào để cho mình có những cái hình ảnh thật đẹp về người đó, để người đó có còn hay là người đó mất, mình vẫn có những cái hay cái tốt mình nói về người đó. Cho nên cúng dỗ là vậy. Cúng dỗ là để ôn lại. Ôn lại, xưa ông nội con dạy mẹ vậy đó. Cho nên những bữa cơm gia đình, những bữa cơm gia đình là những bữa chúng ta ngồi lại có mặt cho nhau. Có mặt cho nhau để rồi chúng ta nói những cái chuyện rất gia đình. Mà mình không có hiểu thì làm sao mình thương. Cho nên á, hỏa là lửa mà lửa là giữ ấm. Mà cuộc sống này á, ở dưới bếp là có đủ nước, lửa, gia vị đủ thứ hết. Cho nên trong bếp là tượng trưng cho một ngày, một cái đời sống của con người. Mặn, lạc, chua, cay, ngọt, bùi, đắng, chát, nước, lửa có đủ hết. Vậy là cuộc sống mình á, mỗi ngày mình phải ăn uống để sống. mà trong cái bữa ăn đủ vị hết, chua cay ngọt bùi, thì cuộc đời này nó cũng ngọt bùi chua cay. Nhưng với cái người khéo léo, chua cay ngọt bùi gì biết trộn vô hết, nó thành ra món ăn. Cho nên người nào bếp khéo là tự nhiên ở trong bếp mà có đồ ăn ngon, vì người đó biết pha trộn, biết làm cho cái bữa ăn nó ngon lên. Người sống trong đời tu hành cũng vậy. Cuộc đời có thể cho mình đủ thứ hương vị, nhưng chúng ta là người biết làm bếp. Quý vị thấy không? Ở nhà bữa ăn con người mình sáng là nổi ăn, không là ba chập rồi. Ăn thôi, đó là chưa nói ăn vặt nữa nha. Suốt khắp nơi shopping thì còn quy tụ một khu vực, chứ còn ăn uống rải rác trên đường. Tại vì con người mình phải có ăn mới sống. Mà hãy ăn thì phải ăn lựa ngon mới ăn. Cho nên thường người ta hay nói chung với nhau, ăn thì phải nói, tại ăn nói nó dính với nhau. Ăn ngon thì khỏe, ăn đúng thì khỏe, mà ăn trật là bệnh. Nói cũng vậy, nói đàng hoàng thì yên ấm, mà nói không đàng hoàng là có chuyện. Cho nên ăn nói nó gần nhau. Người thế gian cũng ông Táo, ở chùa cũng ông Giám Trai. Giám tức là gì? Cai quản, coi sóc. Tiếng Anh dịch là inspection. Bồ Tát Giám Trai dịch tiếng Anh là food inspection, Bodhisattva. Cho nên trong chùa có thờ ông Giám Trai, nghĩa là ông này, vị Bồ Tát này coi sóc cái bữa ăn của đại chúng. Ở trong nhà mình, mẹ mình là một giám trai, cha mình là một giám trai, trong chùa sư cô là một giám trai, hay cái vị nào coi nhà bếp nấu nướng cho đại chúng là vị Bồ Tát Giám Trai. Cho nên mình luôn luôn đi vào bếp là nhớ ơn Bồ Tát Giám Trai. Quý vị có biết cái hình của vị Bồ Tát này chưa? Đây là một trong những bức hình Pháp Hòa có thôi nha. Này, đây là cái hình theo cái phong cách của người Việt Nam. Có nhiều người người ta họa cái hình ngài khác đi, nhưng mà Pháp Hòa đây có cái bức giám trai này là hình của một ngôi chùa ở miền Nam, ở miền Tây Việt Nam. Thì quý vị biết đây, cái hình của ngài một ông cầm cái búa bữa củi và cái dáng dấp của gọn gọn của người Việt Nam. Có nhiều bức tượng người ta làm nhìn thấy hơi dữ. Pháp Hòa sợ cái hình đó, không thích lắm. Thích mấy cái hình ốm ốm mà nhìn hiền lành của ông Bồ Tát Giám Trai. Ở trong chùa mình ở dưới bếp cũng có treo cái hình của ngài. Tây Thiên cũng để một bức. Thường thường chùa nào cũng có một cái bàn thờ nhỏ nhỏ thờ Bồ Tát Giám Trai. Còn nếu mà không có hình nữa, viết chữ Giám Trai Sứ Giả Bồ Tát, Food Inspection Bodhisattva, làm cái linh vị thờ. Và hễ tới cuối năm là cũng hôm nay nè, hôm nay đúng 9 ngày ngày kỷ niệm của Giám Trai Sứ Giả, thì các vị thường quan niệm Giám Trai Sứ Giả này có thể là một vị đệ tử của Đức Phật tên là Tân Đầu Lô Phả La Đọa Xà. Mà trong 18 vị La Hán, vị La Hán này là vị La Hán đầu tiên, Tân Đầu Lô Phả La Đọa Xà Tôn Giả. Tại vì ngài có cái nguyện, nơi nào có tổ chức những đàn trai cúng dường thì ngài sẽ có mặt để trợ duyên phò hộ cho cái đàn tràng đó, cái bữa cúng cơm đó. Cho nên các thầy mà đáp từ á, khi quý vị tắc bạch á, cúng dường xong thì cái vị thầy đáp từ thỉnh thoảng có niệm danh hiệu của ngài. Thí dụ như niệm mà trước hết niệm mà Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Tân Đầu Lô Phả La Đọa Xà Tôn Giả Chứng Minh, hôm nay ngày mấy quý vị phát tâm cúng dường gì đó, đọc tên của ngài lên, thì người ta nghĩ rằng Bồ Tát Giám Trai chính là ngài Tân Đầu Lô Phả La Đọa Xà Tôn Giả. Vì theo cái nguyện của ngài là có mặt ở tất cả những cái bữa ăn. Và thưa đại chúng là cái truyền thuyết về ngài Giám Trai có vài ba thuyết khác nhau. Nhưng Pháp Hòa không muốn confuse quý vị. Pháp Hòa không có nói với cái chuyện đó. Bây giờ mình chỉ hiểu là Bồ Tát này được Phật giáo tín ngưỡng rằng là một người có mặt ở trong bếp. Nhưng mà theo cái tinh thần, cái nhìn của Đạo Phật á, bất cứ nơi nào có những bàn tay mầu nhiệm giúp đỡ đều là Bồ Tát hết. Ví dụ trong bệnh viện có những bàn tay giúp đỡ cho bệnh nhân thì y tá là Bồ Tát, bác sĩ là Bồ Tát. Mình cần xe để mình đi bác sĩ mà không có, có cái người đó tới chở mình thì người đó là Bồ Tát thường chuyên chở. Rồi mình cần người thông dịch từ tiếng Anh ra tiếng Việt cho mình để mình hiểu thì Bồ Tát đó là Bồ Tát thường thông dịch. Vậy thì trong cái nhìn của Đạo Phật á, ai làm những việc gì đặc biệt giúp đỡ cho mọi người, người đó đều được gọi là Bồ Tát. Cho nên giám trai sứ giả, giám trai Bồ Tát có thể là tất cả chúng ta ngồi đây. Và mình phải nhìn nhận rằng, mình phải nhìn nhận rằng nếu trong cuộc sống này á, con người chúng ta không luận là nước nào, quốc gia nào, đều cũng con người, đã là con người thì cái căn bản là phải ăn uống. Cho nên có những vị người ta rất là khéo léo, người ta chế tác ra được rất nhiều món ăn để mà cống hiến cho mọi người. Mặc dù cái món cơ bản nó vậy thôi, nhưng mà với cái tài nghệ, người ta đã làm ra được rất nhiều món ăn. Giống như hồi đó bán bánh mì cũ á, bánh mì cũ cứng đâu có, theo nguyên tắc là ăn bánh mì thì không ngon nữa, thì bắt đầu ta phơi khô đi. Cái ta phơi khô, cái ta nhúng chao, chiên là nướng lên, cái kêu là bánh mì chao. Rồi bánh mì đó mình đem đi hấp đi, bánh mì cũ đừng bỏ, cất freezer hết. Khi nào muốn ăn đem ra hấp, hấp lên cái để bì lên, cuốn rau sống chấm nước mắm, kêu bánh mì bì hấp. Rồi có nhiều người bánh sandwich ta đâu có bỏ, ta bẻ nhỏ nó ra, ta trộn trong chuối với bột làm bánh chuối. Làm bánh chuối phải có miếng bánh mì, bánh chuối nướng có bánh mì cho nó ngon. Còn hồi nhỏ mình nghèo quá, mua nấu lên tô mì gói thì chạy ra chợ mua tô mì, tô phở gì thì thêm gì vào? Cơm nguội. Để cơm nguội vô cho nó no, phải không? Ai đó từng ăn ăn như vậy không? Cái thời nghèo đó là gì? Khi mà chúng ta ở một cái hoàn cảnh nào đó thì tự nhiên chúng ta biết biến chế mà nó lại ngon đó. Bây giờ con nguội ta đâu có bỏ nữa, con nguội ta đem phơi đi, phơi cho nó khô, rồi cái khi nào muốn ăn cái deep fry nó lên, cái mình làm cơm chiên rồi mình trộn nó vô cho nó giòn, nó ngon. Ta không bỏ một cái gì hết là do người ta biết làm. Thì cái vị giám trai đó giám sát những món ăn và biết làm cho đại chúng ăn mà ngon mà bổ, không phí. Quý vị biết mấy cái cùi của broccoli á, cái cùi bông cải trắng, cái cùi cabbage á, đừng có bỏ nha. Mấy cái cùi đó mà kho là ngon lắm. Trong chùa mà cái món kho thập cẩm mà nổi tiếng là nhờ mấy cái đó đó. Nhờ mấy cái cùi broccoli, mấy cái cọng broccoli, nhờ mấy cái cọng bông cải trắng, mấy cái cọng bắp cải đó, nó ngon lắm. Kho nó rất là bùi, nó rất là ngon. Quý vị biết một cây chuối, cái trái chuối, bắp chuối ở Việt Nam mà, nhà chùa là không, là sử dụng trọn vẹn hết, từ cái hoa chuối cho đến những cái bẹ chuối, cho đến bắp chuối, sử dụng được các món ăn hết. Tại đây Pháp Hòa nói ví dụ như vậy để mình thấy rằng á, bây giờ mình hiểu rằng vị Bồ Tát giám trai nghĩa là một người ở trong bếp, chịu cực nhọc với đại chúng, cho nên làm gì làm tâm mình phải biết ơn. Cho mỗi bữa ăn á, mình phải nhìn nhận cái ơn hơn là cái ngon dở. Người ta bỏ ra, người ta nấu cho mình một bữa ăn mà lên không có một lời appreciate, trân trọng gì hết trơn, chê không? Này ngọt quá, kia mặn quá, này lạc quá. Rốt cuộc cái công người ta nấu mình không nhận ra, mà toàn là nhận theo cái khẩu vị riêng tư của mình, tự nhiên làm cho cái người đó, người ta không còn tinh thần để nấu nướng, để phục vụ nữa. Mà chúng ta phải trân quý trước, rồi chúng ta góp ý sao? nếu chúng ta nghĩ rằng cái đó nó cần thêm thắt cái gì đó. Nhưng mà cuộc sống con người ai cũng muốn được cái sự tưới tẩm hơn là cái sự đó. Quý vị thấy một đứa nít, mặc dù nó nhỏ đó, nó chưa có danh gì hết trơn, mà thử chê nó có nó buồn không? Huống chi mình là người lớn có đủ ý thức rồi thì làm gì không có buồn trước những cái sự khen chê. Mặc dù tu cao á, ở cái mặt tu cao nữa nó đừng buồn trước khen chê, nhưng mà ở đây bữa nay mình nói mình tu thấp đi. Cái cuộc sống cơ bản của con người thôi, ai cũng được thích, trân quý, appreciate. Mình cứ quý cái thời gian, cái công sức người ta cho mình cái đó. Còn cái chuyện người ta hay dở đó là cái chuyện khả năng của mỗi người. Nhưng mình rõ ràng là mình thấy người ta có thiện tâm, thiện chí, đã cho mình cái khoảng thời gian đó để cung hiến cho mình. Cái đó là cái mà chúng ta cần tư duy. Vậy thì mình dọn nhà cuối năm là để làm gì? Đâu phải ai khoe, mình khoe với ai? Có nhiều khi xứ này mùng 1 Tết chứ có ai tới ai đâu. Nếu mà rơi nhầm ngày thường là xách giỏ đi làm giống nhau. Nhưng mà mình dọn nhà đó là để nhắc nhở mình dọn sạch những cái cũ của một năm mới, để chuẩn bị làm mới cả thân và tâm mình để chuẩn bị cho một năm sau. Vậy thì dọn nhà là dọn mình. Nhưng mà dọn nhà đó là một biểu, nhưng mà cảnh mà nó có tươi mát thì tâm con người nó cũng nhẹ nhàng theo. Mặc dù á, cái cảnh đó nó sạch sau tâm là đúng. Trước hết là lòng mình muốn sạch, nhà nó mới sạch. Nhưng mà chính cái cảnh sạch nó trợ duyên cho cái tâm. Cho nên tâm mình lẫn là chính. Hễ là tâm mình muốn gọn sạch là mọi việc xung quanh nó sạch. Mà người nào mà không muốn sạch rồi thì thôi khỏi. Cái gì họ cũng bày bừa được. Nhưng người lòng, cái người đó muốn sạch, mọi thứ xung quanh sẽ sạch. Và chính cái hoàn cảnh nó mới tác cái duyên, nó trợ cái lực cho mình. Cho nên mình sống mình phải tưới tẩm. Đó, một cái cây lâu lâu cũng phải tỉa nó. Cái nào nó héo mình ngắt, mình lặt nó đi. Rồi hoa mình chưng cũng phải tưới, cũng phải spray nước. Để chi? Để cho nó tươi tắn lên. Con người mình cũng vậy. Cho nên nói tóm lại, mỗi người mỗi hạnh trong cuộc sống. Thì cái hạnh ở trong bếp cũng là một hạnh. Và có thể nói rằng cái hạnh đó rất cần. Quý vị thấy Pháp Hòa hai tuần lễ qua, bắt đầu từ năm mới này, chùa trở lại sinh hoạt bình thường. Là chủ nhật làm lễ xong xuống nhà ăn cơm. Hai tuần lễ nay mình bắt đầu lại rồi đó. Nhiều Phật tử lên vui lắm. Bữa nay chùa mình ăn cơm lại, không phải, xin thưa đại chúng là không phải người ta đói khát diện dĩa cơm đó, nhưng mà cái không khí, cái không khí ấm êm của trong chùa là mình đi lễ rồi, giờ mình được ngồi lại mọi người nói chuyện ăn cơm. Đó là cái hình ảnh ấm êm, hình ảnh mà sinh hoạt của nhà chùa. Chờ các vị lên vui lắm. Thầy Pháp Hòa cũng chia sẻ cho các thầy trong bếp, các cô trong bếp, để các vị lên tinh thần và thấy rằng mình một chút xíu cực nhọc của mình, nhưng mình đã làm được cho mọi người rất là vui. Cho nên đại chúng mà ăn cơm mà có ngon, có dở hay có lạnh, có nguội gì, không quan tâm. Cái quan tâm là mình thấy người ta thức đêm, thức hôm. Rồi mỗi cuối tuần ta suy nghĩ có làm gì cho mình ăn. Ta có suy nghĩ chứ không phải không đâu. Rồi ta có đầu tư thời gian và công sức chứ không đâu. Nhưng mà tay nghề mỗi người, người ta có khả năng chút đó thôi. Cái quá không quan trọng. Quan trọng là cái tấm lòng của người ta đối với mình. Cũng giống như mình mua quà mình tặng cho ai, mình cứ nói làm sao? Của ít lòng nhiều nghe. Ăn lấy thảo gì đó, ăn lấy vị đừng ăn lấy bị nghe. Tức là mình nói những cái lời nói đó, chính mình tới những người mình cũng xin như vậy. Tức là mọi người nhận một chút lòng của mình. Người Bắc đem cái gì lên chùa, con chỉ có một ly một lai thôi. Một ly một lai, chút lòng dân cho Phật. Thử ra mình biết rằng những cái từ ngữ đó rất là khiêm cung. Rất là khiêm cung, mặc dù có thể các vị cúng, nhưng mà cái quan trọng là cái tâm thành gửi trong đó. Thì hôm nay nhân cái ngày cuối năm, Pháp Hòa muốn nhắc lại những cái từ ngữ, những cái ý nghĩa chút xíu thôi, để cho đại chúng nhớ là tại sao quanh năm mình cũng lau nhà, chùi nhà mà, Nhưng mà cuối năm lại là một cái ngày tổng vệ sinh. Chắc chắn rằng bước sang năm mới, cái giờ phút giao thừa, mọi việc phải được tươm tất. Phải không? Quý vị nào cũng đơm một cái dĩa trái cây lên, hoa tươi, mọi việc từ trên bàn thờ cho tới bếp núc cho tới nhà sạch sẽ. Thứ sáu vừa rồi là chùa là tổng vệ sinh cái bếp. Mặc dù là cứ vài ba tuần, vài ba tháng là phải clean hết, nhưng cuối năm cũng có một ngày tổng vệ sinh từ trong ra ngoài. Đó. Rồi các thầy đây, chiều hôm nay là kết thúc, không có còn lễ nghi gì, tụng niệm gì nữa trong vòng một tuần, để mà dọn dẹp bao sái trong chùa, từ chánh điện, lau đèn, lau Phật, chùi lư mọi thứ để sắp xếp. Rồi bắt đầu y áo phải gom, giặt hết, chuẩn bị một năm mới. Trong chùa nó cũng có những cái quy tắc như vậy để nhắc nhở với nhau. Cả năm rồi mình sống, có thể mình lúc lười biếng hay mình gì đó không biết, nhưng mà cuối năm rồi phải kết thúc. Cũng giống như mình vậy, mình cũng biết ngày mai mình còn được một ngày mới không, cho nên thôi tối nay còn gì cần làm cho nó xong, thí dụ vậy, rồi để ngày mai khỏi mất công. Thì ở đây chúng ta có một cái ý nghĩa để nhắc nhở nhau, dọn cái mới, nghĩa là dọn sạch thân tâm, chuẩn bị. Cho nên năm mới kiêm cử, không có dám nói tùm lum tùm la, nói cái gì phải nói cho lời lành lời tốt, cái gì cũng phải mới hết. Lời nói mặc dù gặp nhau cũng chào hỏi, nhưng mà lời nói đó phải là lời nói đẹp. Đó, thì cái ý nghĩa là năm mới chúng ta làm mới thân tâm, cũng như chúng ta dọn dẹp nhà cửa, làm mới bản thân mình để cho người thân và mọi người xung quanh mình đều có sự vui vẻ, cởi mở, hạnh phúc với mình. Cái gì mình cũ mình phải tu sửa, nếu không thì mình sẽ cứ dậm chân một chỗ và không tiến bộ. Kế đến là chúng ta cúng giám trai sứ giả, là ở trong chùa đấy nha. Quý vị đưa ông Táo với cái ý là nhờ ông Táo lên trển nói cho trển biết năm nay con cũng quýt lắm á, cũng chịu khó cúng ngày dữ lắm á, cho nên Việt Nam không có cho đốt chân nhang, để đốt ngày cuối năm, ngày 23 đốt như chi biết không, để ông bưng lên trển ông trình là năm nay con cúng được nhiêu nhang nè. Pháp Hòa mới nói thời buổi này nên clean up bình nhang cho thường xuyên nha, đừng có để có ngày á đốt xong rồi đi chợ, đi búa, đi làm gì ở nhà nó phát quả nó có lửa thì có chuyện đó, rồi lúc đó là không ông nào tâu kịp ở trển đâu. Cái đó chỉ là một ý niệm thôi, nhưng mà bàn thờ phải sạch sẽ, chân nhang phải thường xuyên rút, đừng có để nhiều quá rồi nó cái cây này nó lây cây kia, có thể nó phát quả có tai nạn nguy hiểm, không nên. Thôi thì cuối cùng Pháp Hòa đọc cho đại chúng nghe, đây là một bài tán thán ngài giám trai sứ giả mà trong chùa thường hay dùng để cúng tụng ngài. Giống như sáng mai trước khi mà bắt đầu làm bếp là chùa sẽ có một buổi lễ cúng giám trai sứ giả. Đây cái lời tụng ngày mai sẽ có trong cái buổi cúng nè. Cung kính nghe rằng giám trai đại sĩ, ngài là bậc vô cùng đại trí, ứng hiện thần diệu tùy nghi, xôi nếp cúng đầy công niệm nghĩ. Cái người nấu bếp đó, họ linh động lắm, ứng quá lắm, có phải không? Như vậy là ứng hiện diệu dụng tùy thần diệu tùy nghi, xôi nếp cúng đầy công niệm nghĩ, một hạt biến thành núi tu di. Ai cho mình diện chút, nhưng mà lát mình làm ra đủ cho đại chúng ăn. Không thấy tướng ẩn khuất trong mây, thân to lớn hiện nhiều cõi đó đây, hộ pháp ăn tăng hưng hiển. Hộ pháp tức là làm cho đạo pháp được bảo hộ, còn làm cho tăng chúng được yên lòng, no đủ. Hộ pháp ăn tăng hưng hiển, việc Phật quyền phương tiện. Chữ quyền này nghĩa là gì? Nghĩa là khéo léo, là tạm thời nhưng rất ứng dụng. Việc Phật quyền phương tiện, ngưỡng mong quy đức chứng pháp trai duyên, lại nguyện nhờ thần minh nguyện lực, chứng lòng thành thực kính dân, tùy cơ duyên cảm hóa thân, hiện có thân nhưng không sắc tướng, hiển hóa không lường, hiện thân ăn uống mà trợ pháp luân. Pháp luân là gì? Pháp luân là cái bánh xe pháp. Mình không có khỏe sao đi thuyết pháp, tụng kinh, làm việc trong chùa để chuyển pháp. Cho nên hiện cái thân ăn uống mà chuyển pháp luân. Cũng giống như mình thôi, phải ăn uống mới có sức khỏe để đi làm chứ. Hiện thân ăn uống mà trợ pháp luân, khiến bày bếp núc nhưng tu chứng. Bày phép núc nhưng mà tu chứng à. Độ khắp quần sanh, khiến tiếp mùi biết quay về, mong thủ hộ già lam an tịnh, tăng chúng đều tinh tấn tu hành, thấm nhuần pháp lạc, chốn chốn vững tông phong. Nó có mấy bài cúng là đây, Pháp Hòa trích một đoạn là cái lời để mà tán thán cái công đức của ngài giám trai sứ giả. Rồi giờ quý vị thấy gần gũi một chút đó, mình nhìn mẹ mình nhìn vợ mình rất là biến hóa, có cái gì cũng có thể làm ra được bữa ăn hết. Có nhiều khi định làm món đó mà bước vô không có món đó, mà mở tủ ra thấy món khác là có món khác liền. Nhiều khi khách đến nhà bất tử vậy mà vẫn có ăn, vậy thì không phải là biến hóa khôn lường sao, phải không? Nhờ như vậy mà làm cho cái tăng, cái pháp luân được luân chuyển, mà qua cái đường phương tiện ăn uống. Quý vị thấy ăn chay là một cái phương tiện, và mình biết khéo léo làm ra các món cũng giúp cho rất nhiều người, người ta ăn uống không có bị ngán và ăn rất thoải mái. Thành thử ra cái đó cũng là một cái công mà mình phụ trợ vào trong cái việc hoằng pháp. Hoằng pháp có nhiều khi không phải nói pháp, mà qua cái việc ăn uống, qua cái việc hình ảnh. Cho nên là viết nhạc nè, vẽ hình Phật nè, đó, lấy những bài kinh phổ ra nhạc nè, đều là những cái phương tiện độ sanh hết. Thôi thì Pháp Hòa hôm nay nhân dịp cuối năm, đại chúng về chùa cúng tất niên, cũng như là hiệp kỳ ông bà tổ tiên, xin có vài lời chia sẻ nhắc nhở về ý nghĩa của ngày lễ, để tất cả chúng ta hiểu nghĩa thì chúng ta làm, mà khi hiểu mà làm rồi thì mình làm rất là tâm thành, và mình đem hết cái tâm mình vào trong cái công việc. Chẳng những vậy mà còn có thể khai hóa được cho người khác cùng hiểu được với mình. Và tối ngày thứ, xin lỗi đại chúng, là nguyên ngày thứ 6 và thứ 7 tuần sau, quý vị có muốn thỉnh thức ăn thì cứ xuống chùa. Nhưng mà đặc biệt là 11 giờ sáng thứ 7 tuần sau, xin tất cả những gia đình đang cúng thất cho người thân về chùa cúng vào thứ 7 tuần sau, mà không phải là ngày Chủ nhật ha. Thay vì mỗi tuần quý vị cúng Chủ nhật thì xin dời lại một tuần thôi, tuần sau dời lại cúng ngày thứ 7, để cái ngày mùng 1 Tết ngay ngày Chủ nhật á, chúng ta trọn vẹn dùng chánh điện cho cái việc lễ đầu năm. Dạ, xin nhắc như vậy cho tất cả những gia đình cúng thất, quý vị lưu tâm cho tuần sau thứ 7 11 giờ có mặt để làm lễ cúng gia, cúng ông bà. Và tối 7 giờ chúng ta sẽ có lễ sám hối và văn nghệ cuối năm và trước Tết. 10 giờ rưỡi chúng ta làm lễ đón giao thừa. Rồi sáng Chủ nhật tuần sau 10 giờ rưỡi chúng ta có khóa lễ cầu an đầu năm mới. Quý vị cũng nên chụp lại cái chương trình Tết ở chùa đó, lưu trong cái phone của mình để mình theo dõi tất cả các thời khóa. Chúc đại chúng cuối tuần an lạc và chuẩn bị một năm mới thật bình an. A Di Đà Phật. Đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.